Đây là chương trình phát thanh của Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp do Hội Ái Hữu Vô Vi Hoa Kỳ, miền Nam California thực hiện. Chương trình này nhằm mục đích phổ biến một phương pháp thiền thực hành đời đạo song tu cho mọi người, không phân biệt tôn giáo, nhằm giúp cho chúng ta có được sức khỏe tốt, tâm thân an lạc, tâm linh phát triển. Sau đây, kính mời quý vị lắng nghe lời thuyết giảng của Thiền sư Lương Sĩ Hằng.
Hôm nay là ngày 14 tháng 5 1986. Bữa nay chúng ta bắt đầu học bài nhẫn nhục. Chúng ta thấy rằng cho nên những bạn đạo tu vô vi có tâm tu rồi gặp cái chuyện đó đáng nói, nhưng mà chúng ta quên mất. Vì sao? Vì cái phần đó nó không có hại, không có lợi cho chúng ta mà chỉ có hại. Đó là phần trước chúng ta không rước thì nó phải văng ra ngoài tức khắc, là chúng ta quên mất. Quên là phước. Chứ đừng cố gắng nhớ nó làm gì, quên thôi, nói chuyện khác. Nhưng mà không sao, lại trở lại con đường bình tâm sẵn có của chính mình, thường độ mình và tiến hóa, không ngừng nghỉ. Chúng ta mới thấy rằng cái không ngừng nghỉ này tâm sự thanh nhẹ, chứ không phải trong không ngừng nghỉ tâm sự kích động. Cho nên các bạn đừng ngồi bình thản như vậy, mà trong lúc gia đình động loạn, bạn có câu thanh nhẹ, có câu giải đáp phân minh trong nội tâm các bạn, và làm cho các bạn càng ngày càng thức tâm, càng sáng suốt, càng vui mừng, và càng quên sự động loạn của gia can, và sự lo âu tự nhiên nó biến mất lắm. Đó, các bạn thấy rằng, cái dũng chi thanh tịnh nó đã về các bạn rồi. Nắm cái đó để mà đi, nắm cái đó mà tiến tới nữa, nắm mới cái đó mà mới làm việc ở thiên đàng. Cõi thiên đàng là cõi thanh nhẹ, chứ đâu có phải cõi trượt ô. Mà chúng ta đem sự trượt ô thì chúng ta bị rơi rớt, đến đó không vô được. Với cái chiều điển chấn động lực của người ta nhanh gấp triệu lần, mà mình không thanh nhẹ làm sao mình hòa với cái khối nhanh đó mà mình được đi luyện. Đó, cho nên ánh sáng của mặt trời các bạn tưởng là nó không làm việc, có ánh sáng nó không. Nó chớp nhoáng lia lịa, chớp nhoáng vô cùng có triệu ức lần vậy, nó mới đem ánh sáng cho các bạn, mà cung cấp cho các nơi trong thức bình đẳng. Chứ không có gì biệt, không có chiếu chỗ này bỏ chỗ nọ, không. Cái tâm thức của các bạn cũng vậy. Các bạn làm pháp luân thường chuyển, tự nhiên để thở thường là nó đâu có kích động ở bên trong nhiều đâu. Nhưng mà các bạn làm pháp luân thường chuyển rồi, nó kích động nhiều chừng nào, thì ở trong đó sự chấn động lực nó là gia tăng. Nó càng gia tăng, nó càng chói sáng bộ đầu các bạn, và cảm thấy thanh nhẹ. Cơ tạng, da thịt của các bạn cũng trơn tru, tốt đẹp, nhẹ nhàng. Do đâu? Cái gì tạo cho nó tốt đẹp, nhẹ nhàng? Là cái thanh khí điển của càn khôn vũ trụ đã tạo cho các bạn. Cho nên những người tu mà đã có thai rồi, tâm hướng thượng là đem cái gì? Đem thanh điển của bên trên, tưởng tới Thượng Đế, thì luồng điển của Bạch Ngọc chiếu cho, thì đứa con mình tương lai ra đời sẽ là dân của Bạch Ngọc. Luôn luôn nó yên tĩnh và nó hiếu lễ với gia can, nó không có động loạn, nó biết khuyên lớn, nó biết đóng trò cho cha mẹ nó vui hòa. Đứa con nít cũng như hành động của người lớn, trong nhà không có tiếng khóc. Vì sao nó không có tiếng khóc? Nó không có sự uất hận của mẹ nó không có sự uất hận của cha nó chỉ sống trong cảnh hòa ái tương thân, giải tỏa sự trượt ô. Cho đến lúc nó ra đời thì tâm thân nó là nó thông minh hơn đứa con nít khác. Cho nên cái luồng điển là chủ tất cả. Luồng điển là khai mở tất cả. Luồng điển mới là độ tất cả. Cho nên chúng ta tu gom về điển thì chúng ta mới thấy rõ rằng cái khả năng của Thượng Đế làm việc. Ông ngồi đó mà, ông ngồi trung thiên thế giới mà mọi người ca tụng. Ba tầng thiên địa nhân đều ca tụng Ngài và muốn tìm Ngài. Tại sao? Vì cái luồng thanh điển của Ngài đã phân ban cho các giới một lượt, đại bi, đại trí, đại dũng, phân ra ba luồng điển đó, phóng xuống thế gian một lượt. Thì con người có bi trí dũng không? Ai cũng có bi trí dũng hết. Nhưng mà có, ngày hôm nay đặc biệt là Thượng Đế ban đại bi, đại trí, đại dũng là gia tăng bi trí dũng cho chúng ta. Cho nên người bây giờ gặp cơn đau khổ, dễ tu, rồi thấy rõ tình đời là phụ bạc rồi cũng dễ tu. Khi mà thức hồn rồi hướng thượng thì bên trên chiếu liệt, cái tâm chúng ta có cơ hội thức liệt. Cho nên tương lai cái đời thượng môn, các bạn thấy rằng những vị đại Bồ Tát đã hy sinh, thấy rằng tôi thấy nhiều kiếp, nhiều chương trình của Thượng Đế đã làm cho quả địa cầu này mà chưa tiến hóa được, không có bao nhiêu người tu. Kết quả ngày cuối cùng phán xét cũng có bao nhiêu người, thì lúc đó ngài những vị Bồ Tát nguyện hy sinh, tôi hy sinh, tôi hy sinh làm cây cỏ để ban thanh khí cho những chúng sanh có cơ hội hít thở nó và có cơ hội thức tâm để tu. Rồi tương lai đời thượng vân là cây cỏ cũng là duyên lành, cây cỏ rất đẹp và ban thanh khí cho người hiền để tu, để có cơ hội. Là hạnh hy sinh của những vị Bồ Tát, hạnh hy sinh tạo cho hoa quả ngọt thơm khác lạ hơn kỳ hạ nguyên, thì lúc đó người càng ngày thấy hiền. Cho nên chúng ta đi lên cảnh thanh nhẹ này, chúng ta cảm thấy cái tâm chúng ta hiền, bớt sân si. Nhưng rồi nay mai các bạn rời khỏi chỗ này đi về, các bạn thấy nó vọng động, rất toàn là trượt đó. Cho nên các bạn đến đây học bài thanh và trượt của đời thôi, còn thanh và trượt của đạo thì các bạn phải ở chỗ kích động và tìm ra tỉnh, các bạn mới hưởng thanh trực tiếp hơn nữa. Còn đây là cái thanh của tạm bỡ của thế gian thôi. Còn cái thanh trực tiếp là do sự công phu công năng tu hành của các bạn mới hưởng được cái thanh trực tiếp của bề trên ân chuyển cho các bạn, của Thượng Đế để ban bố các bạn, cho các bạn trong lúc buồn phiền nghịch cảnh đau khổ đó, có một luồng điển thấu triệt trong tâm can các bạn và các bạn cảm thấy sung sướng vô cùng, giải tỏa phiền muộn sai quay và đem lại cái gương lành. Lúc đó phần hào quang của các bạn có mới chuyển cho tất cả gia can mọi người đồng và đồng thức đồng tu. Cho nên cái con đường tu học của chúng ta, đời họ cũng là tu từ bao nhiêu kiếp nay, rốt cuộc là họ kêu trời Phật phục vụ cho họ thôi. Càng cúng nhiều càng không hiểu đạo, càng chỉ sống trong ý lại và không chịu hy sinh. Trời Phật cho con làm ăn khá, con cất cái chùa cho Phật, ông Phật đâu cần chùa. Nếu ông cần chùa thì ông hạ lệnh với dân cất chùa cho ông tu rồi, ông không cần chùa, ông cần tâm thôi. Chứ ngày hôm nay làm chùa để chi? Để độ những người sơ căn vào chùa để truy tầm chân lý của Phật. Tại sao ông như thế đó mà ông đi tu? Chứ chúng ta không phải là lập chùa cho ông Phật, ông Phật đâu cần ngồi trong chùa. Chúng ta lưu niệm những cái kỷ niệm đó để cho dân gian chúng sanh kiêm ngưỡng và tìm lối thực hành trở về chân tâm của hành giả mà thôi. Cho nên mỗi cái chùa là độ cho những người sơ căn. Những người tìm được kinh kệ rồi, họ trở về, họ lo tu. Cho nên có những người cư sĩ tại nhà, tại gia, họ lo tu, họ thành tâm tu, và tưởng niệm Đức Phật, ngày đêm niệm Phật, ngày đêm lo tu sửa, để đạt được thanh nhẹ, để nhận cái thích thường độ từ bên trên, và nguyện niệm để độ tha. Cho nên con đường tu, nó phải đi thẳng ngay trung tâm thanh tịnh của các bạn, chứ không phải ở bên ngoài nữa. Không phải dàn cảnh để phỉnh bạn được. Thời đại văn minh này, ở xứ văn minh này, cái gì cũng phân tách rất rõ ràng. Cho nên không phải là vẽ hình mà phỉnh người ta được. Không. Rốt cuộc cũng bị đọa, bị nạn. Cho nên chúng ta đã dụng tâm thanh tịnh, sửa cái cơ thể này thành cái dinh tốt đẹp, thành căn chùa quý giá, để thường nhận thanh điển của chư Phật, chư tiên. Và chúng ta tiến tới nhờ những luồng điện đó dẫn tiến tâm linh của chúng ta càng ngày càng thanh nhẹ, càng ngày càng cởi mở, càng ngày càng trìu mến bề trên và thực hành cho đến đích. Cho nên ngày hôm nay duyên lành là khó gặp, khó ngộ, mà chúng ta đã có duyên lành được phân tách rõ cơ năng ngũ tạng của chúng ta toàn là điển, và các bạn đang sống đây là điển chứ không có gì hết. Các bạn ăn thấy không? Các bạn ăn cái ngọt, cái ngon, cái mùi vị đó, mùi vị nó là điện. Các bạn thấy nước trong rau không? Cắt ra thấy nó tươi, mà để một chặt nó úa chứ cái tươi nó đi đâu? Luồng điện nó rời khỏi cái xác đó rồi. Miếng thịt cũng vậy, đến cắt đỏ đó, mà bạn bỏ dưới đất, chặt cho nó hết rồi, nó đâu có đỏ. Cái phần đỏ nó ly khai, nó đi về cái thích đau đớn của cái phần hồn đó. Cái thức si mê của phần hồn đó, và nó trụ đó và nó đòi hỏi cái xác của nó. Cỏ cũng vậy, rau cũng vậy, nó cũng có cái thức sống của nó có sự sinh tươi của nó cũng có kỳ hạn của nó. Và chúng ta cắt đứt nó thủ trảm ba đao, tội nó còn nặng hơn con thú nữa. Thủ trảm ba đao và hạnh hy sinh vô cùng. Rồi chúng ta mới lấy cái hạnh hy sinh đó độ cho chúng ta ấm no để chi? Để học tu tiến, chứ không phải ấm no để hưởng. Hưởng cái gì bây giờ các bạn hưởng cái gì? Ăn ngủ yên nhất định chứ đâu có bỏ có ba cái giờ đó. Ăn bao nhiêu thì đi ra bài tiết bao nhiêu, uống bao nhiêu nước thì phải đi tiểu bao nhiêu. Đâu có giữ được cái gì? Của trời thì trời lấy, của ta là cái gì? Của ta là cái thức, cái hồn, cái luồng điển của bạn. Cái đó là bất diệt. Cho nên phân rõ ràng để các bạn thấy rõ cái nào là của bạn, cái nào là của tha lực. Rồi các bạn mới cầu siêu cho tha lực được tiến hóa. Các bạn ăn cọng cỏ cũng là thủ trảm bá đao, nó cũng có đại tội, nó mới chịu hy sinh để nó được gì? Được tiến hóa lên. Thì chúng ta mới nghĩ về cầu siêu, mà có nhầm những rau cỏ là cúng của Bồ Tát độ chúng ta, thì chúng ta cầu siêu thì Ngài ứng liền và độ ta liền. Đó, cho nên có hai giới hy sinh. Nhục người hy sinh muốn tiến hóa làm người, một hy sinh vì cứu độ chúng sanh. Cho nên tương lai đây là những vị hy sinh cứu độ chúng sanh nhiều. Rau cỏ khác thường, màu mè khác thường, thơm ngon khác thường, khí trời thay đổi. Tại sao khí trời thay đổi? Những vị đó giáng lâm xuống thể hiện những cái phần đó thì tận tâm hơn, chỉ ban thanh khí và không có độc khí. Cho nên con người ở nơi cái chỗ thay đổi đó mà đến đó rồi cảm thấy tôi phải tu, tôi nhẹ nhàng, tôi thấy sung sướng, tôi dễ ngủ, tôi dễ xuất. Mà bây giờ các bạn cũng ăn những món đồ đó nhưng mà nhiều khi khó ngủ, khó xuất, khó đi lắm. Đó. Trừ khi các bạn tu nhiều hơn, cái hạnh của các bạn tiến tới tương đồng với cái hạnh Bồ Tát thì các bạn xuất dễ dàng, là phải tha thứ và thương yêu để xây dựng những tầng lớp ở bên trong. Chúng ta thấy cơm nước cũng đã hy sinh rất nhiều cho chúng ta, thanh khí của trời Phật đã hy sinh rất nhiều cho chúng ta, mà chúng ta chưa chịu hy sinh thì ánh sáng chúng ta làm sao tỏa ra? Chúng ta hy sinh nhiều chừng nào thì ánh sáng của chúng ta sẽ bừng sáng ra. Đó, cái tâm thức cứu độ nó đi trong hòa đồng, chúng ta mới có cơ hội hòa tan với thanh quang điển lành của bề trên, học hỏi và tiến hóa không ngừng nghỉ. Cho nên chúng ta đã niệm Phật, thường niệm, vô biệt niệm, để chi? Để huynh đệ tỷ muội hội nhập trong cái thể xác này, đồng tu đồng tiến với chúng ta, thành ra một lực lượng thanh nhẹ, khai mở, chiều mến. Chúng nhân chúng ta xuất ngôn trong tình thương và đạo đức. Tình thương và đạo đức là gì? Là khí giới cuối cùng của tâm linh. Chúng ta giữ khí giới đó để đi cứu khổ ban vui bất cứ nơi nào chúng ta đến. Chúng ta chỉ nhịn nhục và tìm lời phải của chân lý để truyền đổi chúng sanh. Chúng ta là một khí giới cứu khổ ban vui rõ rệt của Thượng Đế. Tràng giang đại hải đang ban xuống thế gian ba luồng điển đại bi, đại trí, đại dũng, đó là cái gương tình thương và đạo đức. Nhưng mà mấy ai nắm nó được mà để làm? Chỉ có người tu thôi, người tu kiên nhẫn rồi mới nắm lấy nó được. Khiêm xuất ngôn, ta nghĩ đến vị đại bi đang cứu độ, đại trí đang cứu độ, đại dũng đang cứu độ ta, thì ta đem cái đại bi, đại trí, đại dũng đó cứu độ những người khờ dại, chưa biết khả năng của chính nó và không tin lấy nó. Cho nên nhiều bạn ở thế gian đây chưa tin lấy bạn. Tôi làm sao tôi biết tôi được, tôi làm sao tôi cứu tôi được, chỉ có ơn trên mới cứu tôi được. Thì tôi chờ hoài, tới tôi chết tôi không gặp được Chúa mà tôi không gặp được Phật. Mà nếu tôi biết khai thác tôi thì tôi trong cái kiếp này tỉnh táo tôi nhắm mắt tôi thấy được Phật rồi. Vì tôi có tâm, tôi biết sử dụng thanh tịnh của tôi để tiến hóa hòa với thanh tịnh thì tôi mới có. Còn tôi không biết sử dụng thì tôi mất. À, cho nên tôi đã thường nói, các bạn cứ hướng ngoại đi tìm Thượng Đế hoài thì các bạn sẽ mất Thượng Đế và mất bạn luôn. Các bạn đi tìm Phật hoài thì các bạn sẽ mất Phật và bắt bạn. Và các bạn trở vô với chính bạn, biết rằng Ngài đang ngự trong bạn, bạn không nên bỏ Ngài nữa, thương yêu Ngài, trở về với Ngài để học hỏi là Ngài, thì các bạn không bao giờ mất Phật, không bao giờ mất Thượng Đế.
Đó là những lời thuyết giảng của Thiền sư Lương Sĩ Hằng. Tiếp theo đây là phần giải đáp thắc mắc của ông qua một số các câu hỏi. Xin mời quý thính giả tiếp tục lắng nghe.
Con xin mời bác Trần Thị Tân.
Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Vạn vật thái bình. Kính thưa thầy, năm 1981 thầy đã cho con bài thơ. Trong bài thơ có hai câu mà con không được hiểu chút nào. Xin thầy giảng cho con. Thầy hai câu thơ là: sinh ra chỉ còn một mình, chết rồi cũng phải hồn linh ra về.
Đó.
Thưa thầy, làm thế nào để biết là cái hồn linh?
Sinh ra bởi một mình. Sinh ra hồi đẻ ra đó, trong cái quan thông có hát: xem con bơ vơ khóc lóc, khóc rồi lại khóc thêm. Thấy không? Trong lúc gian trận. Những cái hồn linh bây giờ tu là mục đích là cái gì? Gom về cái hồn. Cái điển là cái hồn đó. Nó là vô hình vô tướng. Cho nên chú tâm ngay trung tim bồ đạo. Khi chết chỉ ra đi, hồn linh ra về. Có đường lối đi rồi. Không phải đi dưới bàn chân. Và không có đi dưới lỗ rúng. Không có bước trong cái gan nữa. Đi ngay trung tim bồ đạo mà đi. Cho nên có cái chỗ niệm Phật để mở đường giải thoát cho vạn linh. Cho nên một bước chân đi, một niệm hành là cái ý chúng ta niệm. Niệm Nam Mô A Di Đà Phật là để ta đi lên. Đi trong giải thoát. Thế chưa? Đó là cái phần hồn đó. Hồn linh là sáng suốt biết đường đi, kêu bằng hồn linh. Còn cái hồn ngu không biết đường đi, đi chọc phá là con ma. Còn hồn linh là tự thức, tự tu để ra đi. Cái đó là hồn linh.
Thầy cho con hỏi thêm. Khi con thiền á, mà con chỗ ở chỗ trung tâm chân mày, thì con thấy ánh sáng cũng như là nhiều thứ màu sắc nó từ trong nó lơ ra, nhỏ dần nó sáng. Con chịu không nổi, con nhắm mắt. Rồi đến khi con thiền lại, con đi tới lúc mà ánh sáng ra là con sợ.
Cứ việc ngó thẳng nó đi, cái cơ hội mà.
Chói quá.
Cứ việc chói cho nó chói. Bởi vì cái hồn của mình, hồn linh là luồng điển đó. Nó cho nó ra.
Dạ, một lần con cũng chịu chữ chân mày. Con nhìn thấy ánh sáng nhỏ bằng hạt gạo, nhưng nó sáng kinh khủng. Con sợ quá, con cũng nhắm mắt luôn.
Cứ nhắm mắt luôn, để cho nó đi. Đừng có mở mắt, nhắm mắt thấy. Dạ. Đừng mở mắt thấy.
Thì con nhắm mắt mà con lại nhắm thêm nữa.
Nó cứ nhắm, cứ ngó thẳng đi, ngó thẳng đi theo. Đi theo tới đó rồi mới sẽ thấy, à tôi bây giờ ở đâu biết hết. Cái hột sáng đó, nó biết hết. Đó là cái hồn linh đó. Cái phần hồn.
Còn đến khi mà con trụ trên đỉnh đầu.
Là cái điển đó.
Thì con chỉ thấy tê hay là nặng, nhẹ gì trên đỉnh đầu. Có khi nó như là kiến bò, có khi như là kiến cắn. Mà nếu như con lúc bây giờ thì con lại thấy nó không thấy sáng, nó nhìn nó tối luôn. Nó có phải là tại con
nó tối hù, cái đó là một chuyện, nhưng mà nó sáng bên trên người ta biết. Cái sáng đó là cái sáng vô cùng, cũng như vì cái sáng của mặt trời này này. Thấy nó sáng dữ không? Nhưng mà trên mặt trời nó thanh mà nó sáng hơn mặt trời nữa. Hiểu chỗ này không? À, chứ còn người thế gian ham, tôi muốn thấy màu này, cái màu ánh sáng này là màu trượt này. Màu này là trượt, không có thanh đâu. Thấy không? À, mà đi quy không thanh nhẹ, không còn thấy cái gì hết. Mà lên thấy Phật, mà ban đầu thì thấy đẹp này cái nọ. Sau này thấy tới hắc bì Phật, lúc đó mới là chánh Phật, Phật tổ. Một cái màu quyền, màu đen, chứ không có phải cái màu mình ta mong muốn như sơn đẹp như ở thế gian. À, nó thay đổi liền liền như vậy. Cho nên bác cứ nuôi dưỡng ngay trung tim bồ đạo. Và những cái gì ánh sáng thấy cứ giữ ngay trung tim mà nhìn. Đó là đã có kết quả rồi. Cái giữ đó là trì niệm Phật đi, hay là tưởng nhớ Phật, xin đảnh lễ Phật, thì nó nhẹ đạo ông, chứ không có cái gì.
Thế thầy, giờ con thiền thì con nên trụ cho đỉnh đầu hay là trụ rồi?
Trụ đỉnh đầu.
Đỉnh đầu.
Mắt thì ngó ngay, chứ không phải trụ ở đây.
Dạ.
Mắt ngó ngay, không nên trụ ở đây. Trụ ở đây làm chi?
Dạ.
Ngó ngay ở đây, mà nhớ Nam Mô A Di Đà Phật trên đỉnh đầu. Dạ. Đã đủ rồi.
Dạ. Xin thầy.
Dạ.
Xin mời anh Khổng Trung Huyến.
Nam Mô A Di Đà Phật. Kính thưa thầy, cách đây 4 năm thì sau những bài học về khổ nhục mà thầy đã cho con được học và con thức tánh. Thưa thầy, con có gia đình nhưng mà sau cái cơn khảo đảo và cách đây coi như 4 năm thì hiện nay con đã sống một mình. Nhưng cái vấn đề dục ban ngày thì có thể con kiểm soát thấy được, phải kiểm soát được. Nhưng mà trong những giấc ngủ ban đêm thì thường con bị, vì con mong mình giữ, tức là mình giữ cái tịnh thì mình có thể chuyển tu tập thì nó mới tiến được. Bởi thế nên con có ý nghĩ là con có thể là con ngủ ngồi, đó là trường hợp của con có được hay không?
Cái đó ngủ ngồi phải ngủ ngay ngắn, chứ không phải ngủ dựa. Muốn ngủ ngồi thì ngủ ngay một vị Phật, được bao nhiêu phút dỗ nó kêu ngủ đi, ngủ đi. Ngủ ngay ngắn như vậy, thì nó gục đầu xuống chút không sao. Nhưng mà phải ngồi ngay ngắn chứ đừng có ỷ lại lên cái ghế. Ví dụ trước tôi ngủ ngồi thì tôi ngồi trên cái ghế đậu, mà trong đó cũng sợ lục căn lục trần nó nói người ta té một cái bể đầu, tôi tự nhiên tôi đi chết bỏ, bởi vì mình muốn giải thoát mà. Tôi ngồi trên cái ghế đậu đó mà ngồi một thờ là 3 tiếng đồng hồ, tỉnh dậy dòm thấy ghế, sợ mình ngồi trên ghế nhưng mà không té. Cho nên mình thấy rằng cái ý chí của mình là vô cùng, mà con người nó nhẹ chứ nó không có nặng đâu. Khi mà được nhẹ như vậy nó rút cái bộ đầu mình ngồi 3 tiếng đồng hồ không có nhích. Mà có cái ghế như đó trước khi ngồi vô mình đã thấy rằng hết cục cửa là té bể đầu, thì dưới này nó cũng khôn lắm. Nó ngồi nó không dám cục cửa nữa, nó còn ngồi chỉnh tề nữa, nó không rớt. Mà vô ngồi cái ghế niệm là nó có chuyện. Thế thành ra tôi bắt ngồi ghế đẩu, ghế 3 chân nữa, cục cửa té chết. Là nó sợ, nó cũng khôn, cái vía nó khôn lắm. Nó 3 tiếng hồ mà tôi thấy còn nguyên. Chứ đáng lẽ té bể đầu à? Té xuống đất xi măng mà, Việt Nam đâu có cái này. Đất xi măng, té bể đầu. Cho nên cái đó là hoàn toàn do ý chí của hành giả mà thôi. Đó, cái ý chí mình cương quyết và mình thấy rằng phần điển là chánh, tôi có giải thoát chết đi nữa, tôi không có sao, tôi giữ cái điển, không sao. Có nhiều người cũng học tôi, mà té dập mặt, bầm mặt cũng có nữa. Vì nó chưa có trình độ, nó bắt chước ẩu mà nó không có cái ý chí mạnh. Có trình độ ý chí mạnh nên ngồi thử thì thấy. Khi nhắm mắt rồi, tôi mở mắt, mình thấy đâu có 15 phút mà dồn đồng hồ đã 3 tiếng rồi. Mình cảm thấy mới có 15 phút à. Mà muốn ngồi nữa, mà trong đó nó đã 3 tiếng rồi. Cái lúc đó mới ngồi được.
Thưa Thầy, xin Thầy trả lời cho con một câu. Là khi con nghe Thầy, con cho biết. Là khi mình quen một người nữ, thì mình chỉ chuốc lấy cái khổ của người ta mà thôi.
Đâu có phải chuốc lấy cái khổ, mình phải làm sao chỉ cho họ thấy khả năng sẵn có của họ, và họ soi sáng lấy họ thắp đèn lòng để họ tự đi. Chứ mình đừng có nói tôi tu hành, tôi không có làm bậy, nhưng mà rồi lấy đạo tạo đời, đi truyền đạo, truyền thét lấy người ta luôn. Cái đó là cái tội ở địa ngục, nó cho sẵn cái ghế rồi, không được. Cái đó là kêu mà lấy đạo tạo đời. Đó là rước sóng gió đó. Lấy đạo tạo đời mà tự rước sóng gió. Hồn là khác, xác là khác. Mà mình đi mình đi cắt nghĩa cái hồn cho người ta tu, mà mình không chịu tu, rồi mình đi lấy cái gì? Lấy cái xác. Mình đi rước sóng gió thôi. Ngu chưa? Tại nó những người đó mà nó cũng mê cái người đạo đó là nó dại lắm, bởi vì nó chưa có trình độ. Cái người truyền pháp á mà làm cho nó mê, rồi nó phải đi lấy, đó là bỏ chồng nó đi lấy, cái đó là không được. Cái đó là sai. Bởi vì cái xác thân là tạo sống sông mê, cái hồn mới là chánh. Hồn là khác, còn xác là nó chỉ tạo sống sông mê mà thôi. Cái người trắng nè, người đen nè, người thích cái đen, người thích cái nụ cười, người thích cặp mắt, người thích lông mày, vậy đó. Người thích cái bộ đi đó, nó tạo cái sống sông mê cho người thế gian mà thôi. Cho mình đi truyền pháp, mình đừng có nhìn cái bên ngoài. Mình làm sao mình có khả năng thấy cái phần điển mình mới truyền pháp, mình nhìn nó bên trong, giúp cái phần hồn của họ, thấy không? Mình có thể hòa tan với phần hồn của họ, còn hay hơn nữa họ tiến. Còn mình ôm cái xác họ tạo sống sống mê, rồi ghen ghét, rồi chém giết lẫn nhau, có lợi gì cho mình đâu. Mình thích người khác cũng thích, rồi đây rồi nó gây gỗ chém giết nhau, khổ tâm vô cùng. Mình chuốc lấy cái nạn, không nên lấy đạo tạo đời. Nếu tôi đi truyền pháp cho người đó rồi, làm sao tôi tán cho nó nghe liền. Tôi lấy cái đạo tôi tán cho nó nghe liền. Nhưng mà âm phủ ghi sổ rồi. Mày tán 10 lần mà xuống nó quánh 10 roi chạy xịt máu luôn. Khổ lắm á. Thử tán đi, để bữa sau xuống sẽ biết. Cắt lưỡi luôn á. Cắt lưỡi vô 1 ngày 3 lần nó ngồi nó khóc á. Nó dốc. Bị cắt lưỡi. Cho uống nước tiểu. Cho biết. Dữ lắm á. Ở dưới người ta trị như vậy đó. Nhưng mà người ta còn không chừa. Cho nên nhiều người xem địa ngục du ký chú chả gốm quá, rùng rợn quá, cái này tôi có phần, tôi giờ làm sao đây? Sợ, chú nào chú nấy tội dãy đầy hết rồi, tôi cũng có tội, nhưng mà ăn năn hối cải tu tiến là không tội. Phải trở về với chính mình mới là không tội. Chứ lấy cái đạo tạo cái đời là cái tội nặng nhất, lợi dụng cái đạo mà đi lấy vợ lấy chồng người ta là cái đó nguy hiểm vô cùng.
Xin mời anh Nguyễn Văn Sang.
Kính thưa thầy, con có nghe thầy nói là pháp lý vô vi chỉ dành riêng cho những trẻ em trên 15 tuổi mới có thể hành được. Thưa thầy có đúng như vậy không?
Tại vì đúng. Con thầy... nó trên 15 tuổi nó tốt hơn.
Yeah.
Mà có nhiều đứa cái căn cơ nó tu nhiều kiếp, bây giờ có bắt buộc nó cũng nó thích nó tu. Có đứa tu mới ra đời đi lững chững mà nó ngồi nó cũng làm, nó cứ tu rồi từ 2 tuổi nó tu luôn à. Nó cũng có nữa, cái đó là nhiều kiếp rồi, nó cảm thấy cái đó nó thích. Có nhiều đứa ra ăn cơm xì dầu nó không thèm ăn cơm với thịt nữa. Có năn nỉ cách mấy cũng ăn cơm xì dầu, cũng có nữa.
Yeah.
Vì nó đã tu nhiều kiếp rồi. Nhưng mà đúng cái luật xã hội bây giờ phải sống chung, thì mình cho 15 tuổi chỉ cho nó được khỏe mạnh, rồi con nít mình cũng tập lần lần cho nó, bởi vì vốn của nó là thở bụng, nó ra đời nó thở bụng, rồi mình chỉ cho nó cái chiếu minh để nhắc cho nó, chiếu minh nó làm được mình chỉ cho cái sơ hồn cho nó tập trung, nó bớt nóng tánh rồi nó học hỏi giỏi hơn, thấy không?
Anh là gì hờ em, nghiệp chướng luân hồi bên mê trầm ai. Đời là ba lợi danh cam dỗ nhân sinh, gian nát tương tranh diệt vong tối tăm. Người là ai mà tham mà sân mà si, mê đắm tâm hồn đơn đau thể xác. Hận thù chi sục sôi gian ác không vơi, gieo rắc tang thương trong chất khôn lường. Ác lai thì ác báo, người gieo sóng gió chuốc lấy phong ba, hậu quả nhan tiền muôn đời đảo điên. Mau mau trở về giải thoát nghiệp chướng, thanh tịnh tự thức chân tu để hồn bình an. Đạo là con đường sáng, là anh hào quang.
Chương trình phát thanh của ngày hôm nay đến đây tạm chấm dứt. Chúng tôi chân thành cảm ơn sự theo dõi của quý vị và xin hẹn kỳ tới cũng trên làn sóng 1480 AM sẽ được phát thanh vào mỗi chiều Chủ nhật từ 4:30 đến 5:00. Nếu quý vị nào muốn nghe lại chương trình vừa qua hoặc chương trình đã phát thanh từ những tuần lễ trước, xin mời vào trang nhà của chúng tôi trên mạng lưới Internet qua địa chỉ www.vovi.org. Quý vị cũng có thể liên lạc trực tiếp với chúng tôi tại trụ sở Vô Vi thuộc thành phố Westminster, điện thoại số 714-891-0889. Xin kính chào tạm biệt và kính chúc quý thính giả một tuần lễ an bình, hạnh phúc, thân tâm luôn an lạc.
Đạo là con đường sáng, là anh hào quang, khai lối mơ nguồn cứu nhân độ thế. Thiền tình tâm là tu ân đức cao siêu, xây đắp thương yêu an phương thêm nhiều. Thiền tình tâm là tu ân đức cao siêu, xây đắp thương yêu an phương thêm nhiều. Thiền tình tâm là tu ân đức cao siêu, xây đắp thương yêu.